Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Di Đà có viết Tây phương thế giới cực lạc có hay không? Tại sao phải cầu sanh Tây phương cực lạc? Vậy sau khi chết chúng sinh có về được Tây phương không? Câu hỏi thế giới Tây phương cực lạc có hay không đó là một câu hỏi tế nhị. Người tu theo tịnh độ kiểu Trung Quốc á, thì tin rằng có một Tây phương có thật. Và trên đó, như chúng tôi nói trong bài kinh đó, chỉ hội tụ các bậc thượng thiện và các bậc bắt thói chuyển về đạo đức, tức là sơ quả A-la-hán. Còn người không tin vào thế cực lạc thì cho rằng nó là một cảnh giới không có thật. Chúng tôi không bận tâm về việc tranh luận này, chỉ muốn nhắn gửi một cái điều rất quan trọng nè. Đọc bài kinh A Di Đà đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến năm tiêu chuẩn giảng sanh: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Khi hội tụ được năm điều này, nơi chúng ta đang hành trì chính là cực lạc. Vì cực lạc là trạng thái tâm hạnh phúc, chứ không nói về cảnh giới. Mà khi chúng ta có được trạng thái tâm hạnh phúc đó, thì không ai mong chi sanh Tây phương làm gì nữa. Vì lên đó cũng để được an lạc và hạnh phúc. Ở đây cũng đã được an lạc hạnh phúc rồi. Chứ tôi xin nêu ra một ví dụ. Mỹ và Canada có chủ trương giống nhau. Công dân ngoại quốc muốn định cư và trở thành là nhập quốc tịch của Mỹ đó, thì phải cần có trong tài khoản của ngân hàng 500.000 đô. Còn Canada yêu cầu là 400.000 đô, và tài khoản đó là không sử dụng đến. Đồng thời phải có công ty ổn định đóng thuế má cho hai quốc gia này. Thì chưa đầy 6 tháng, những người đó nếu nộp đơn theo đúng luật định sẽ chính thức trở thành công dân của Hoa Kỳ và Canada. Đây là chính sách kéo và mời những người giàu vào hai nước này, và cũng để loại trừ những người di dân lý do kinh tế, ngoài trừ lý do chính trị và nhân đạo. Trên thực tế đó, nếu có 500.000 đô, tức là 11 tỷ đồng Việt Nam, và sống tại Việt Nam trong bối cảnh này đó, bỏ vào trong ngân hàng mỗi tháng 8,5% thôi, thì trung bình mỗi tháng là chúng ta có được mấy chục triệu rồi. Ở đó chúng ta có ô xin 2-3 người để làm. Còn ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu. Sau năm 75, vì nước Việt Nam quá lạc hậu, bị bế quan cổ cản, bị cấm vận, cho nên người ta nói một câu là gì, nếu cây đèn mà biết đi nó cũng không ở lại Việt Nam. Thế từ chỗ đó mà người ta mới muốn có mặt ở tại Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc và những quốc gia khác. Bây giờ đó thì cái tình hình nó khác rồi, cái đời sống kinh tế con người nó cao lên, rất nhiều người Việt Nam ở tại Việt Nam giàu còn hơn là những người Việt kiều nữa. Thì những người Việt Nam đó, tao đâu muốn đi nước ngoài làm gì, người ta đi du lịch thôi. Mỗi một tháng người ta đi du lịch, mỗi một năm người ta đi du lịch 2 tháng 3 tháng. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Người nặng về tín ngưỡng á thì tin Tây phương là có thật và nỗ lực để giảng sinh, cái đó cũng tốt thôi. Đó là một cái động cơ rất là mạnh để họ làm các việc thiện, và nhờ động cơ đó họ trở thành một người rất có giá trị cho mình và cho đời. Còn người hiểu dưới góc độ triết học đó thì thấy khi mình hội tụ được năm yếu tố này thì nơi nào mình đang sống chính là cực lạc, và quả chứng tối thiểu là sơ quả A La Hán rồi. Người chứng sơ quả A La Hán không còn khổ nữa. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là các bậc chứng quả A-la-hán trở lên sẽ không cần phải đi tái sanh ở đâu hết á. Cho nên là hiểu theo nghĩa nào thì cái bối cảnh Tây Phương trong cái Đại Di Đà nói đó đều có giá trị cho con người về phương diện phấn đấu thiện, làm đạo đức, trở thành người tốt và trở thành người có giá trị cho cõi đời này. Hỏi mọi người khắp nơi ở